Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy My, Trọng Thành và Thủy Dương xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng 4 2021. Hai nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật cam kết sát cánh với nhau để đối phó với Trung Quốc. Hoa Kỳ rút Việt Nam khỏi danh sách các quốc gia bị xem là thao túng tiền tệ. Tổng số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt ngưỡng 3 triệu. Tại Đại hội Đảng Cộng sản Cuba trước khi trao quyền lại cho thế hệ trẻ, ông Raúl Castro kêu gọi Mỹ đối thoại. Kính thưa quý vị, là lãnh đạo ngoại quốc đầu tiên đến thăm Washington kể từ khi ông Joe Biden nhậm chức tổng thống, hôm qua Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga đã cùng với Tổng thống Hoa Kỳ cam kết sát cánh với nhau để đối phó với các thách thức từ phía Trung Quốc.
Tổng thống Biden tuyên bố, chúng tôi kiên quyết cùng chung sức đối phó với các thách thức cho Trung Quốc đặt ra như vấn đề Biển Hoa Đông, Biển Đông, Bắc Triều Tiên, nhắc lại rằng các chế độ dân chủ sẽ chiến thắng độc tài. Về phía Thủ tướng Nhật Bản nêu ra một liên minh dựa trên tự do, dân chủ và nhân quyền. Ông Suga khẳng định hai nước đồng minh phản đối mọi mưu toan của Trung Quốc nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. AFP lưu ý, việc chọn lựa khách mời đầu tiên là nhà lãnh đạo Nhật Bản, tiếp đó vào tháng 5 sẽ đến lượt Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, cho thấy ông Biden dành ưu tiên cho các đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ, chủ yếu tại châu Á, đấu trường sắp tới với đối thủ chiến lược số 1 của Washington. Hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến tình trạng căng thẳng đang tăng lên đối với Đài Loan, tố cáo các hành động ngày càng hung hăng của Bắc Kinh và bàn về chiến lược đối phó với Bắc Triều Tiên. Trong thông cáo chung, đôi bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan. Cho dù phát biểu một cách chừng mực, đây là lần đầu tiên một thủ tướng Nhật đưa ra tuyên bố chung với Tổng thống Mỹ về Đài Loan kể từ khi hai đồng minh công nhận Bắc Kinh thay chỗ Đài Bắc trong thập niên 70. Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ hôm nay cho biết vô cùng bất mãn trước lời bình luận đụng chạm đến lợi ích căn bản của Trung Quốc và chỉ trích nỗ lực chia rẽ tại châu Á-Thái Bình Dương thông qua khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bên cạnh đó, Biden còn tiếp tục chính sách gây áp lực lên Huawei của ông Trump. Mỹ sẽ dành 2 tỷ rưỡi đô la và Nhật 2 tỷ đô để xúc tiến các mạng lưới 5G khả tính. Vấn đề giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính cũng được nhắc đến. Tuy nhiên, Nhật không tham gia trừng phạt Trung Quốc về vấn đề chi ngôn nhĩ.
Về quan hệ Mỹ-Việt Nam, hôm qua, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết Việt Nam cùng với Thụy Sĩ và Đài Loan đã vượt qua ngưỡng có thể thao túng tiền tệ, chiếu theo luật thương mại năm 2015 của Mỹ, nhưng họ không chính thức coi ba nước này là những quốc gia thao túng tiền tệ. Trong báo cáo về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ do Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen công bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết là trong năm 2020, Đài Loan, Việt Nam và Thụy Sĩ đã vượt ngưỡng tiền tệ năm 2015. Cụ thể là thặng dư thương mại song phương với Hoa Kỳ hơn 20 tỷ đô la, can thiệp ngoại tệ vượt quá 2% tổng sản phẩm nội địa và thặng dư tài khoản vãng lai vượt quá 2% GDP. Tuy vậy, Bộ Tài chính Hoa Kỳ nói là họ không có đủ bằng chứng chiếu theo luật năm 1988 để kết luận rằng Việt Nam, Thụy Sĩ hoặc Đài Loan đang thao túng tỷ giá hối đoái của họ để đạt được lợi thế thương mại hoặc ngăn cản việc điều chỉnh cán cân thanh toán. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết họ sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán với Việt Nam và Thụy Sĩ, hai quốc gia mà chính quyền Trump vào tháng 12 năm ngoái đã dán nhãn thao túng tiền tệ. Theo hãng tin Reuters, hành động nói trên của phía Mỹ sẽ làm giảm bớt một số áp lực đối với Thụy Sĩ và Việt Nam bằng cách dỡ bỏ nhãn thao túng tiền tệ trong ít nhất là 6 tháng tới. Đáp lại thông báo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, trong một tuyên bố đưa ra hôm nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục làm việc về những vấn đề mà Mỹ quan tâm trên tinh thần hợp tác hai bên cùng có lợi, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục điều chỉnh tỷ giá linh hoạt, phù hợp với các cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng. Về tình hình Miến Điện, Tập đoàn Quân sự Miến Điện hôm nay cho biết đang chuẩn bị trả tự do cho trên 23.000 tù nhân trên toàn quốc theo truyền thống đại xá hàng năm nhân dịp Tết Phật giáo cổ truyền, nhưng hiện chưa biết là những người biểu tình chống đảo chính có nằm trong số những người được ân xá hay không.
Một viên chức quản lý trại giam giấu tên nói với hãng tin Pháp là hôm nay sẽ có trên 23.000 tù nhân được thả, riêng tại nhà tù Insein ở Rangoon là trên 800 người. Hồi tháng 2, tập đoàn quân sự đã trả tự do cho số lượng tù nhân tương tự, nhưng lúc đó một số tổ chức nhân quyền nghi ngờ chính quyền thả tù hình sự để gây hỗn loạn trong cộng đồng và có thêm chỗ trống để giam giữ những người chống đối quân đội. Trước dịp kỷ niệm ngày thành lập lực lượng vũ trang Miến Điện, cũng đã có 900 người biểu tình được trả tự do. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Trợ giúp tù nhân chính trị, kể từ sau vụ đảo chánh ngày 1 tháng 2, có 3.100 người bị bắt giữ, hầu hết là người tham gia các cuộc biểu tình và các nhà đấu tranh. Quân đội cũng tiến hành các cuộc bố sát vào ban đêm. Những người nổi tiếng như nghệ sĩ, nhà báo, nhà hoạt động có nhiều người theo dõi trên mạng xã hội, kể cả hoa hậu phản đối đảo chánh cũng bị trấn áp. Chỉ trong tối hôm qua đã có 380 người bị bắt, khoảng 80 bác sĩ bị truy nã vì mưu toan phá hoại hòa bình và ổn định. Trong nỗ lực tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng, Miến Điện sẽ là chủ đề quan trọng được thảo luận trong Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tuần tới. Bộ Ngoại giao Thái Lan hôm nay thông báo tướng Minh Aung Hlaing, người đứng đầu tập đoàn quân sự, cùng với nhiều nhà lãnh đạo khác của Miến Điện sẽ tham dự hội nghị.
Về tình hình dịch COVID-19 hôm nay, thế giới đã vượt qua ngưỡng 3 triệu người chết vì đại dịch COVID-19 trong bối cảnh các quốc gia đang chạy đua với thời gian để chích ngừa virus corona. Theo tổng kết của hãng tin AFP dựa trên các số liệu chính thức được công bố hôm nay, kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới thông báo COVID-19 bùng phát từ Trung Quốc vào tháng 12, 2019, đã có hơn 3 triệu người chết vì đại dịch này. Nhưng những số liệu mà AFP dựa trên đó để tổng kết thường là thấp hơn thực tế. Cũng theo tổng kết của hãng tin AFP, trên toàn thế giới hiện đã có gần 863 triệu liều vaccine ngừa COVID được tiêm, nhưng chiến dịch chích ngừa diễn ra rất không đồng đều như các nước và hiện đang bị chậm trễ do sự nghi ngại của công chúng về những phản ứng phụ nguy hiểm của hai loại vaccine AstraZeneca và Johnson & Johnson. Ấy là chưa kể những loại vaccine hiện nay có thể không có hiệu quả đối với các biến thể virus như biến thể Brazil hay biến thể Anh Quốc. Theo thông báo của cơ quan dược phẩm Pháp hôm qua, trong thời gian từ 2 đến 8 tháng 4, tại Pháp đã có thêm 6 ca đông máu sau khi chích vaccine AstraZeneca và thêm 4 ca tử vong do vaccine này. Như vậy, kể từ khi Pháp bắt đầu tiêm loại vaccine AstraZeneca vào ngày 19 tháng 3, đã có tổng cộng 23 trường hợp đông máu, trong đó có 8 ca tử vong. Do đã có những ca đông máu sau khi tiêm vaccine AstraZeneca ở Pháp và ở các nước châu Âu khác, cho nên kể từ ngày 19 tháng 3, tại Pháp chỉ có những người từ 55 tuổi trở lên mới được chích loại vaccine này. Còn tại Đức hôm qua, phát ngôn viên Thủ tướng Angela Merkel đã đăng trên mạng Twitter bản sao giấy chứng nhận là bà Merkel đã được tiêm liều vaccine AstraZeneca đầu tiên. Qua hành động này, Thủ tướng Merkel muốn khuyến khích người dân Đức tiêm chủng bằng loại vaccine đang gây tranh cãi. Từ Berlin, thông tin viên Nathalie Versieux cho biết thêm chi tiết.
Conformément au protocole en vigueur en Allemagne, la chancelière âgée de 66 ans a reçu une première dose.
Đúng theo trình tự, nữ thủ tướng 66 tuổi đã nhận được liều đầu tiên của loại vaccine đang tranh cãi AstraZeneca mà tại Đức chỉ dành cho người trên 60 tuổi, nhưng cũng như ở những nước châu Âu khác, AstraZeneca nằm trong số các vaccine ít được ưa chuộng nhất. Đã có 42 ca bị đông mạch máu não tại Đức sau khi tiêm chủng bằng loại vaccine này, trong đó có 8 trường hợp tử vong. Phó Thủ tướng thuộc Đảng Dân Chủ Xã Hội, ông Olaf Scholz và các chính khách khác cũng đã được chích ngừa bằng vaccine này. Thủ tướng Merkel thêm vào trung tích của phát ngôn viên câu, tôi cảm ơn tất cả những ai đã đi tiêm chủng. Việc chích ngừa đang được tiến hành rộng rãi ở Đức, với gần 600.000 người được tiêm chỉ trong ngày hôm qua, một kỷ lục kể từ đầu chiến dịch. Tính đến nay, đã có 15 triệu người Đức đã nhận được ít nhất một liều vaccine chống COVID.
Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Trong khi đó, Ấn Độ, quốc gia đông dân đứng hàng thứ hai thế giới, đang có nguy cơ trở thành tâm chấn mới của đại dịch. Hôm qua, số ca nhiễm mới mỗi ngày tại nước này lại phá kỷ lục với hơn 217.000 ca trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Thế mà lễ hội Kumbh Mela của người Hindu diễn ra từ tháng Giêng ở miền Bắc Ấn Độ đã quy tụ đến 25 triệu người, không giữ khoảng cách an toàn và cũng không đeo khẩu trang. Chỉ riêng hai ngày tuần này đã có 4,6 triệu người dự lễ hội. Trước tình hình đó, chính phủ New Delhi đã siết chặt các biện pháp ngăn ngừa, với lệnh giới nghiêm cuối tuần bắt đầu có hiệu lực hôm nay. Hôm qua, Moscow đã đáp trả các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ với việc trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ và cấm các quan chức của Mỹ nhập cảnh vào Nga. Washington đã ngay lập tức chỉ trích một sự leo thang đáng tiếc và dọa sẽ lại trả đũa Moscow. Hôm thứ Năm vừa qua, đáp trả một vụ tấn công tinh học quy mô vào năm 2020 mà Nga bị cáo buộc là thủ phạm, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thông báo những biện pháp trừng phạt đối với nhiều nhân vật và thực thể của Nga, trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga và cấm các ngân hàng Mỹ mua trực tiếp nợ do Nga phát hành sau ngày 14 tháng 6 tới. Moscow đã nhanh chóng trả đũa Washington. Hôm qua, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã ra quyết định cũng trục xuất 10 nhà ngoại giao Mỹ, ban hành những hạn chế mà sẽ gây khó khăn cho các cơ quan đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ tại Nga, đồng thời cấm nhập cảnh đối với các tổ chức của Mỹ bị xem là công khai can thiệp vào chính trị nội bộ của Nga. Nhiều thành viên của chính quyền Biden cũng không được phép vào nước Nga, trong đó có các bộ trưởng tư pháp và an ninh nội địa, cố vấn về chính sách đối nội và giám đốc FBI cũng như giám đốc tình báo quốc gia. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ trích một sự leo thang đáng tiếc từ phía chính phủ Nga, đồng thời tuyên bố Washington có thể sẽ đáp trả mọi hành động trả đũa của Moscow. Kể từ khi lên cầm quyền, Tổng thống Joe Biden đã hứa sẽ tỏ ra cứng rắn hơn rất nhiều đối với Nga so với người tiền nhiệm Donald Trump, vốn bị cáo buộc vẫn tỏ ra dễ dãi với chủ nhân Điện Kremlin. Các đoàn trả đũa ngoại giao lẫn nhau giữa Hoa Kỳ với Nga diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga với Ukraine. Kiev tố cáo Moscow kiếm cớ để xâm chiếm Ukraine. Nga thì khẳng định Kiev đang chuẩn bị tấn công vào lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông. Trong cuộc họp hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cùng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Nga giảm bớt lực lượng trong vùng. Paris và Berlin nhân dịp này cũng đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Kiev. Chuyển qua khu vực châu Mỹ, tại Đại hội Đảng Cộng sản Cuba, Bí thư thứ nhất của đảng ông Raúl Castro hôm qua đã ra lời kêu gọi đối thoại nghiêm túc giữa La Habana với Washington, nhưng khẳng định Cuba sẽ không từ bỏ chủ nghĩa xã hội, đồng thời ông tố cáo cuộc chiến tranh kinh tế chống đảo quốc này. Tuyên bố của ông Raúl Castro được đưa ra tại Đại hội Đảng khai mạc hôm qua và kéo dài 4 ngày. Đây là một sự kiện mang tính lịch sử bởi vì nó đánh dấu sự ra đi của ông, nhường chỗ cho một thế hệ lãnh đạo mới. Ông Miguel Díaz-Canel, 60 tuổi, sẽ được chỉ định làm tân bí thư thứ nhất vào thứ Hai 19 tháng 4. Theo báo Granma, các đảng Cộng sản Trung Quốc, Việt Nam, Lào và Bắc Triều Tiên đã gửi điện chúc mừng Cuba. Thông tin viên Dimitri Piron gửi về bài tường thuật.
C'est en uniforme militaire que le révolutionnaire de 89 ans a donné son dernier grand discours en tant que premier secrétaire du parti devant le Congrès. Raúl Castro
chính trong bộ quân phục mà nhà cách mạng 89 tuổi đọc bài diễn văn quan trọng cuối cùng với tư cách bí thư thứ nhất của đảng trước đại hội. Raúl Castro nối ngôi người anh Fidel năm 2011. Nhiệm kỳ của ông được đánh dấu bởi sự tan băng lịch sử với Hoa Kỳ năm 2016 và một lần nữa ông bày tỏ mong muốn tiếp tục hòa giải. Raúl tuyên bố, xin trích, tôi khẳng định ý muốn nối lại đối thoại với sự tôn trọng một dạng quan hệ mới với Hoa Kỳ mà không bị cho rằng để đạt được, Cuba phải từ bỏ các nguyên tắc của cách mạng và chủ nghĩa xã hội. Đại hội Đảng Cộng sản Cuba diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng và đại dịch. Ngược với thông lệ, không có hình ảnh nào được phổ biến công khai, chỉ có vài trích đoạn ngắn trên chương trình tin tức truyền hình. Ông Raúl nói tiếp, nhiệm vụ của tôi đến đây kết thúc, tôi hài lòng vì đã làm tròn vai trò với lòng tin vào tương lai tổ quốc. Sau tràng vỗ tay kéo dài, Raúl Castro nhường diễn đàn cho Miguel Díaz-Canel. Đương kim chủ tịch nước liên tục nhắc lại sẽ kế tục sự nghiệp của Raúl và Fidel Castro. Tính kế tục là phương châm của thế hệ lãnh đạo mới và tất cả các đảng viên như chân biểu Israel Alfonso Cana đã nhận xét. Đó là sự kết tục của một cuộc cách mạng vì sự tốt đẹp cho mọi người. Thế nên trong một bài diễn văn, ông Raúl đã nói, tôi không ra đi trong sự buồn bã nhớ nhung vì tôi biết rằng sự nghiệp của tôi sẽ được tiếp tục.
Về khí hậu, hôm qua trong cuộc điện đàm với Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã một lần nữa nhắc lại là Bắc Kinh sẽ thực hiện các cam kết về chống biến đổi khí hậu. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stéphane Lagarde gửi về bài tường trình.
La longue marche des engagements carbone de la Chine sera probablement plus longue et plus difficile encore
que celle chương trình nhằm thực hiện các cam kết về cắt giảm khí thải gây hiệu nhà kính của Trung Quốc ắt hẳn sẽ dài lâu và gian nan hơn cuộc vạn lý chương trình của các đơn vị quân đội của Mao Trạch Đông trước đây. Nhưng Bắc Kinh khẳng định luôn giữ lời hứa. Trung Quốc đã cam kết xây dựng một nền kinh tế xanh với lượng phát thải thấp. Các lời lẽ nói trên của Chủ tịch Trung Quốc trong cuộc đối thoại với Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức không phải là mới. Chúng được nhắc lại mỗi khi Chủ tịch Trung Quốc được hỏi về vấn đề khí hậu với các yếu tố cụ thể. Hồi năm ngoái, ông Tập Cận Bình đã cam kết đạt mức trung hòa về khí thải vào khoảng năm 2060, xây dựng một thủ đô hành chính mới với công nghệ cao và tôn trọng môi trường tại một quốc gia vốn đã đứng đầu về các đập thủy điện, điện gió và pin điện mặt trời. Tuy nhiên, có một điều ít được nhắc đến hơn, đó là Trung Quốc vẫn còn là một quốc gia nơi có các vùng đô thị vẫn phụ thuộc nặng nề vào than đá. Kể từ năm ngoái, các nhà máy điện than đã ồ ạt phát triển trở lại và nền công nghiệp than đá vẫn tiếp tục tài trợ, xuất khẩu công nghệ đặc biệt sang châu Phi. Trả lời hãng tin AP, một thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc cho biết là Bắc Kinh sẽ gửi đi một thông điệp tích cực tại thượng đỉnh trái đất sắp tới. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc cũng cho biết sẽ không có chuyện tăng tốc tiến trình ra khỏi năng lượng hóa thạch như mong muốn của quốc tế, đặc biệt là các nước châu Âu. Theo Bắc Kinh, thì Trung Quốc cũng không đề xuất các biện pháp mới nào được coi là không phù hợp với hiện thực và với nhu cầu năng lượng của quốc gia 1,5 tỷ dân cư này. Về chủ đề này, ông Tập Cận Bình đã nói với các lãnh đạo Pháp và Đức rằng, xin trích, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu là một sự nghiệp chung của nhân loại và không thể được sử dụng như một món hàng để mà cả vì các mục tiêu địa chính trị hay được mượn làm bối cảnh để tấn công một số quốc gia khác hoặc dựng nên các rào cản thương mại. Hết lời dẫn, đúng là những lời lẽ như trên hay gần như vậy đã được ngành ngoại giao Trung Quốc sử dụng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID và cuộc điều tra về nguồn gốc của dịch bệnh. Một cảnh báo rõ ràng là nhắm vào chính quyền Hoa Kỳ.
Stéphane Lagarde, PKRFI.
Hôm qua, Bộ Ngoại giao Qatar thông báo là nước này đang thảo luận với các nhà sản xuất vaccine để bảo đảm là toàn bộ các cổ động viên đến xem Cúp bóng đá thế giới 2022 tại Qatar sẽ được tiêm ngừa COVID-19. Hiện giờ tại Qatar, số ca tử vong do virus corona đang tăng trở lại mặc dù có nhiều tiến bộ trong kế hoạch chích ngừa COVID-19. Chính quyền Qatar đã buộc phải ban hành trở lại lệnh phong tỏa toàn quốc. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Góc vườn âm nhạc, nói về Bartók Béló, người khổng lồ của âm nhạc thế giới. Thông tin viên Hoàng Nguyễn giới thiệu từ Budapest, Hungary. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp, công cuộc phục dựng nhà thờ Đức Bà Paris, nhiều khám phá bất ngờ dưới lớp tro tàn. Bùi Yên thực hiện nhân kỷ niệm 2 năm nhà thờ này bị hỏa hoạn. Còn bây giờ là một điểm tuần báo do Thùy Dương biên soạn.
Điểm tuần báo.
Thưa quý vị, châu Á hướng tới một trật tự khu vực mới là bài viết đáng chú ý mà Courrier International trích dịch từ báo Nhật Nikkei Asia. Khi các nhà sử học viết về năm 2020, năm này có thể được coi như là sự kết thúc của thời kỳ cho đến nay, thường được gọi là thời kỳ hậu thực dân châu Á. Bước ngoặt này đặc biệt được đánh dấu bằng sự tiến triển rõ nét về cán cân quyền lực kinh tế, với sự chuyển dịch quyền lực từ các cường quốc thực dân cũ phương Tây sang các cường quốc thực dân cũ phương Đông, kèm theo đó là sự xói mòn ảnh hưởng địa chính trị và tinh thần của phương Tây. Không chỉ Hoa Kỳ và châu Âu mất thế kinh tế trước châu Á, cả về khối lượng thương mại, đầu tư và tăng trưởng, mà Tây Phương còn mất phần lớn khả năng dẫn dắt và tác động đến những thay đổi chính trị. Mỹ có thể vẫn dẫn trước Trung Quốc về chi tiêu quân sự và lực lượng tấn công, thế nhưng các chuyên gia cảnh báo Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách và Hoa Kỳ không hẳn sẽ chiến thắng nếu xung đột nổ ra ở châu Á.
Theo tờ báo tài chính của Nhật Bản Nikkei Asia trong năm 2020, những xu hướng nói trên càng được củng cố do tác động của đại dịch COVID-19 và chính trị tại Hoa Kỳ. Về đại dịch thì cách ứng phó của châu Á đã cho thấy là có hiệu quả nhất. Các cường quốc phương Tây không còn có thể tự xem mình như một hình mẫu.
Thực tế mới cũng cho thấy sự trỗi dậy không thể lay chuyển của Trung Quốc, bất chấp mọi sáng kiến của phương Tây. Trung Quốc đã vượt qua những ràng buộc mang tính chuẩn mực và chiến lược của trật tự hậu thực dân cũ và đã buộc các cường quốc thực dân cũ phải đưa ra các chính sách và thỏa thuận thương mại có lợi cho châu Á và do Trung Quốc thống trị chứ không phải theo hướng ngược lại. Hiện giờ vẫn còn phải chờ xem châu Á sẽ lấp đầy khoảng trống mà phương Tây để lại như thế nào để dùng sức mạnh kinh tế của mình phục vụ nhân loại. Châu Á cũng sẽ phải xác định những giá trị cơ bản để đồng hành và củng cố ảnh hưởng ngày càng tăng của khu vực. Bởi các học giả về chính sách đối ngoại ở Hoa Kỳ và tại một số nước châu Âu đang lo ngại về viễn cảnh đầy nguy hiểm của một thế giới do Đảng Cộng sản Trung Quốc thống trị. Tuy nhiên, những báo động về sự trỗi dậy của Trung Quốc đang che khuất thực tế là Nhật Bản và Hàn Quốc, hai nền kinh tế khác lớn của châu Á, cũng là những nền dân chủ giống như Ấn Độ và Indonesia, hai quốc gia đông dân chỉ sau Trung Quốc. Hồng Kông có thể đã mất quyền tự do, nhưng Đài Loan đang làm rất tốt mọi việc và Singapore thì đang dần rũ bỏ xiềng xích kinh tế xã hội cũ để tiếp nhận tính năng động trong lĩnh vực kinh doanh của toàn bộ khu vực.
Vẫn Nikkei Asia nhấn mạnh, bối cảnh chính trị trong khu vực đã thay đổi rất nhiều kể từ giữa những năm 1990. Sự chuyển đổi sang các nền dân chủ được khởi xướng trong giai đoạn 1980-2000 ngày càng được củng cố, cho dù cũng đã gặp phải một số thất bại. Xã hội dân sự tại châu Á chưa bao giờ năng động như hiện nay. Thế hệ trẻ vừa có tinh thần cảnh giác lại lạc quan và kết nối được với nhau nhờ mạng xã hội, ngành sáng chế công nghệ cũng như là kinh doanh phát triển mạnh.
Giả sử phương Tây tiếp tục suy yếu, các chuẩn mực mà châu Á đặt ra cho giữa thế kỷ 21 sẽ như thế nào? Theo Nikkei Asia, môi trường là một trong những ưu tiên chính bởi tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét ở châu Á. Tuy nhiên, cần lưu ý về tính minh bạch trong quản lý và sự cấp bách của việc giảm thiểu bất bình đẳng. Thêm vào đó, mối liên hệ mang tính xây dựng sẽ là yếu tố cơ bản đối với an ninh khu vực trong tương lai. Để đạt được các mục tiêu đó và đóng góp vào lợi ích chung quy mô toàn cầu, châu Á phải đầu tư vào một chính sách ngoại giao táo bạo và sáng tạo, đồng thời xác định cho dân chúng vị trí của châu Á trên thế giới, giống như phương Tây từ lâu nay được coi là hình mẫu cho khu vực. Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản và Hàn Quốc có nhiều tiềm năng để xích lại gần nhau, nhưng các nước này phải từ bỏ việc bảo vệ các lợi ích cá nhân hạn hẹp.
Về căng thẳng giữa Moscow với Kiev, việc Nga trong những ngày gần đây đã tăng cường điều quân đến vùng dọc biên giới với Ukraine, đến vùng Crimea đã bị Nga xâm chiếm và trong những vùng Krasnodar cũng như là Rostov khiến phương Tây lo lắng và Liên minh Bắc Đại Tây Dương phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp.
Liệu có phải Vladimir Putin sẽ tái khởi động chiến tranh với Ukraine hay không? Vladimir Putin muốn gì? Theo L'Express, giả thuyết có nhiều khả năng xảy ra nhất là Tổng thống Nga muốn gây sức ép với Tây Phương trong bối cảnh các cuộc đàm phán về xung đột Ukraine vẫn đang ở điểm chết. Nhà khoa học chính trị Ukraine Volodymyr Fezenko nhận định đây không phải là lần đầu tiên Putin hành xử theo cách này. Áp lực quân sự ngày càng tăng, phản ánh sự bực tức của ông ấy đối với sự không nhân nhượng của Ukraine trong tiến trình hòa bình. Putin muốn giải quyết cuộc xung đột chỉ dựa trên các điều kiện Moscow đưa ra, bao gồm việc giành quyền tự trị cho các tỉnh ly khai Lugansk và Donetsk. Các đợt chuyển quân này cũng là phương tiện để thử phản ứng của phương Tây, đặc biệt là của chính quyền Biden trong trường hợp xung đột leo thang. Và trong mọi trường hợp thì tình hình đều rất nghiêm trọng. Đối với cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thì mục tiêu của Vladimir Putin là thúc đẩy Ukraine đầu hàng để thoát khỏi các đòn trừng phạt của Tây Phương. Putin muốn buộc chính phủ Ukraine tham gia đối thoại với các nhà lãnh đạo vùng Donbass, những con rối trong tay chủ nhân Điện Kremlin.
Nếu được như vậy thì nước Nga sẽ không còn bị xem là một bên liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine mà có vai trò hòa giải và giúp mọi chuyện được giải quyết dễ dàng hơn. Cựu Tổng thống Poroshenko lưu ý các đối tác quốc tế của Ukraine không được rơi vào cái bẫy của Putin và khuyến nghị quốc tế triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở khu vực này, khởi động lại quy trình Minsk.
Trước bế tắc này, châu Âu không khoanh tay đứng nhìn, Pháp và Đức đang dẫn đầu các cuộc đàm phán dàn khó ở hậu trường. Nhưng hy vọng quy tụ được hai nguyên thủ Nga và Ukraine trong một cuộc họp, thậm chí chỉ là qua cầu truyền hình, là rất mong manh. Do đó, có nhiều khả năng đôi bên trở lại một cuộc xung đột với cường độ thấp như từ vài năm nay. Nhưng chuyên gia Volodymyr Fezenko băn khoăn liệu chúng ta có thể thực sự nói về cường độ thấp khi tháng nào cũng có hàng chục binh sĩ Ukraine mất mạng hay không. Nhà nghiên cứu James Sher thì cho biết, kể từ khi Hiệp định Minsk được triển khai, số binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong thời kỳ được gọi là cường độ thấp còn cao hơn so với những thời điểm tồi tệ nhất của các cuộc giao tranh. Vậy Tây Phương phải làm gì? L'Express suy đoán, rất có thể Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đã theo dõi rất kỹ hồ sơ này khi còn là phó tổng thống thời Barack Obama, đang có một kế hoạch bí mật.
Về nước Pháp, trong bối cảnh mà COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 100.000 người, bất chấp nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh trong suốt hơn một năm qua, tuần báo Le Point băn khoăn đặt câu hỏi liệu có phải là Pháp đang trở thành một quốc gia thuộc thế giới thứ ba cho dù có nhiều phương tiện để thành công hay không.
Pháp đã ghi nhận số ca tử vong vì virus corona cao gấp 42 lần và mức sụt giảm GDP nghiêm trọng gấp 5 lần so với các nước phát triển ở châu Á. Còn so với các nước láng giềng châu Âu như Đức, Hà Lan hay Bulgaria, trong khi các nước này vẫn tổ chức được các cuộc bầu cử, thì tại Pháp lại dấy lên câu hỏi giữ nguyên hay lui ngày bầu cử lập pháp địa phương. Đối với kẻ bút xã luận Franck-Olivier Gienberg của tờ báo Thiên Tà Le Point, thì điều này cho thấy nền dân chủ Pháp đang mệt mỏi hay đang có một sự cự tuyệt nền dân chủ, một dấu hiệu cho thấy Pháp đang rơi vào thế giới thứ ba. Một dấu hiệu khác là trong khi ở các nước dân chủ châu Á như Hàn Quốc, Đài Loan, kinh tế đang có nhiều hứa hẹn phát triển mạnh sau năm 2020, không nhiều thiệt hại nặng nề vì COVID-19. Nhờ chiến dịch Zero COVID với các biện pháp xét nghiệm tầm soát, truy vết, cách ly nghiêm ngặt, thì người Pháp lại chỉ coi trọng tự do cá nhân, không chấp nhận để bị theo dõi truy vết COVID-19. Về chiến dịch tiêm chủng, cơ may thoát khỏi khủng hoảng, Le Point lấy làm tiếc là lẽ ra Pháp đã có thể áp dụng chiến lược chủng ngừa mang tính hệ thống như ở Israel, Anh Quốc hay Mỹ. Thế nhưng Pháp cũng như Liên Âu lại chọn cách không chọn gì hết, cứ để mọi việc bị cuốn đi. Hậu quả là GDP của Pháp đã mất 9 điểm trong năm qua. Và cuối cùng, Pháp đã không biết cách tận dụng những tháng qua để bảo đảm khả năng độc lập, tự chủ về sản xuất khẩu trang. Pháp còn phải chờ đến khi nào mới chịu hành động, đến khi tình thế đảo ngược và các thế hệ sắp tới sẽ sản xuất hàng giá rẻ châu châu Á hay chăng?
Cũng liên quan đến COVID-19, nhìn sang châu Á, tuần báo L'Express có bài phóng sự về việc chính quyền Trung Quốc đang sử dụng đủ mọi cách, kể cả tăng cường sức ép hay là tặng quà, để thúc đẩy dân chúng tiêm ngừa nhằm đạt chỉ tiêu từ nay cho đến mùa hè, 40% dân số phải được chích ngừa chống virus corona.
Tại một số địa phương có ổ lây nhiễm, việc tiêm ngừa còn là bắt buộc, chẳng hạn thành phố Hồ Yi gần biên giới Miến Điện. Trên thực tế, một phần dân chúng Trung Quốc không vội vàng muốn tiêm, bởi theo một phụ nữ, dù sao ở Trung Quốc hiện giờ cũng chẳng có mấy người nhiễm virus corona. Nhiều người khác thì lo ngại về hiệu quả vaccine nội địa. Để thuyết phục người dân đi tiêm, ngoài sự vận động chẳng hạn của các tổ dân phố, tai mắt của Bắc Kinh tại địa phương, thì chính quyền còn có các chương trình kiểu như khuyến mại hay xả hàng. Tại một khu phố ở Bắc Kinh, mỗi người trên 60 tuổi đi tiêm được bồi dưỡng 24 quả trứng gà tươi. Tại một quận khác ở thủ đô, các phiếu mua hàng tạp hóa trị giá tổng cộng 30 triệu euro đã được phân phát trước cửa bệnh viện cho tất cả những ai có giấy chứng nhận tiêm chủng ngừa COVID-19. Một số quận khác thì tặng vé tham quan miễn phí một số địa điểm du lịch.
Nhìn sang châu Mỹ Latin, tuần báo Le Point quan tâm đến đất nước Brazil, quốc gia bị dịch COVID-19 tàn phá nặng thứ hai trên thế giới chỉ sau có Hoa Kỳ. Cây bút xã luận Nicolas Bavares trên tờ Le Point nhận định đất nước Brazil chiếm tới 60% kinh tế của châu Mỹ Latin đang lún sâu vào khủng hoảng.
Ngoài khủng hoảng y tế, gã khổng lồ Mỹ Latin cũng đang bên bờ sụp đổ về kinh tế xã hội. Suy thoái lên đến 4% trong năm 2020 và vẫn tiếp tục trong năm nay với 13,5% người ở độ tuổi lao động thất nghiệp, nợ công lên đến 13,7% và chiếm 90% GDP năm 2020. Đồng tiền mất giá 40%, còn trên trường quốc tế, Tổng thống Bolsonaro chủ yếu có được sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sự ủng hộ này nay đương nhiên đã mất. Brasilia ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc cả về y tế lẫn kinh tế và công nghệ. Le Point nhấn mạnh Tổng thống dân túy Bolsonaro đã phá hủy nền tảng nhà nước pháp quyền. Nhưng đáng ngại hơn là điều tồi tệ nhất vẫn đang chờ ở phía trước. Nghịch lý là đất nước Brazil đang rớt xuống địa ngục, cho dù có trong tay rất nhiều lợi thế để có thể thành công, chẳng hạn như dân số trẻ, kinh nghiệm đối phó với bệnh dịch nhiệt đới, ngành công nghiệp dược phẩm phát triển mạnh, hệ thống chăm sóc y tế phổ quát và miễn phí. Ông Bolsonaro đã phá hủy tất cả những ưu điểm đó vì thiếu năng lực và vô trách nhiệm. Theo báo Le Point, cơ hội thay đổi cho Brazil nằm ở kỳ bầu cử 2022, một cơ may để Brazil tránh vết xe đổ của Venezuela.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nhật cam kết sát cánh với nhau để đối phó với Trung Quốc. Hoa Kỳ rút Việt Nam khỏi danh sách các quốc gia bị xem là thao túng tiền tệ. Tổng số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt ngưỡng 3 triệu. Tại Đại hội Đảng Cộng sản Cuba, trước khi trao quyền lại cho thế hệ trẻ, ông Raúl Castro kêu gọi Mỹ đối thoại. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay như thường lệ là tạp chí Thế giới đó đây, hôm nay do Thu Hằng phụ trách.
Diễn biến căng thẳng ở eo biển Đài Loan gây lo ngại Trung Quốc chuẩn bị tấn công Đài Loan. Cuba tổ chức Đại hội Đảng Cộng sản, giới lãnh đạo được trẻ hóa nhưng tiếp tục đường lối của Đảng. Giải mã chứng đông máu do vaccine AstraZeneca và Janssen gây ra. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi ngừng buôn bán động vật hoang dã. Trên đây là một số chủ đề của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Washington và Đài Bắc có một tuần nhiều sự kiện quan trọng nhằm gửi tín hiệu đến Bắc Kinh. Ngày 11 tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ quan ngại về những hành động ngày càng hung hăng của chính quyền Bắc Kinh nhắm vào Đài Loan. Một ngày sau, Bắc Kinh điều số chiến đấu cơ kỷ lục 25 chiếc xâm nhập thị uy trong vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Còn tại Đài Bắc, phái đoàn ngoại giao đầu tiên, dù không chính thức, của chính phủ Mỹ đã khẳng định chính quyền Biden sẽ là một người bạn đáng tin cậy của Đài Loan khi hội kiến Tổng thống Thái Anh Văn vào ngày 15 tháng 4. Về mặt ngoại giao, Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga tại Nhà Trắng vào ngày 16 tháng 4 để khuyến khích đồng minh truyền thống cứng rắn hơn trước một Trung Quốc ngày càng bành trướng, kể cả ở eo biển Đài Loan thuộc vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trả lời đài RFI ngày 16 tháng 4, nhà nghiên cứu Gibur de la Motte, giảng viên ngành khoa học chính trị tại khoa nghiên cứu Nhật Bản trường Inanco phân tích.
Năm 1969, Tokyo đã từng xác định Đài Loan đóng một vai trò quan trọng đối với an ninh của Nhật Bản. Giờ đây, theo tôi, Tokyo không khó khăn gì để nhắc lại điều đó, nhưng với những hệ quả ra sao, có nghĩa là liệu rằng Nhật Bản có sẵn sàng để can thiệp cùng với Mỹ chống lại Trung Quốc nếu như Đài Loan bị tấn công hay không, đó sẽ là một cuộc khủng hoảng, một kiểu thay đổi cuộc chơi, một điều gì đó rất là quan trọng. Tôi nghĩ rằng nếu như Trung Quốc tấn công Đài Loan, thì Tokyo sẽ buộc phải hành động cùng với Washington. Kiểu gì thì Nhật Bản cũng sẽ buộc phải gác sang một bên cái thái độ thận trọng của họ.
Liệu Bắc Kinh sẽ biến cảnh báo Trung Quốc sẽ được thống nhất của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng Giêng năm 2019 thành hiện thực hay không? Bà Cleo Pascal, nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Viện Chatham House, phân tích với RFI ngày 13 tháng 4.
Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan vào thời điểm nào? Nhìn vào cách hoạt động của Bắc Kinh, họ sẽ cố gắng làm căng thẳng bùng nổ ở nhiều nơi khác nhau, chẳng hạn nếu như Nga tiến vào Ukraine, nếu như tình hình trầm trọng hơn ở Miến Điện và nếu có những vấn đề khác đối với Iran hoặc là Bắc Triều Tiên, thì Washington, Paris và London sẽ chú tâm đến những các mối căng thẳng này. Điều này nó sẽ để ngỏ cánh cửa để cho Bắc Kinh tung một cuộc tấn công mạng nhắm vào Đài Loan.
Est-ce qu'il laissera une porte ouverte pour lancer une cyberattaque sur Taiwan?
Đài Bắc tăng cường đầu tư trang thiết bị phòng thủ. Khái niệm phòng thủ chung mới cũng đang được triển khai, gồm 3 bước trong trường hợp bị xâm lược. Thứ nhất là bảo vệ, thứ hai là chiến đấu quyết liệt ở vùng duyên hải và thứ ba là hủy diệt kẻ thù trên bãi biển đổ bộ. Theo ông Lâm Chính Vinh, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Đài Loan, khi trả lời Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp FRS vào tháng 4, nguy cơ leo thang căng thẳng sẽ không tránh được, nhưng nếu dẫn đến xung đột thì có lẽ sẽ chỉ làm xấu đi hình ảnh của Trung Quốc. Còn theo hai nhà nghiên cứu Pháp Bruno Tertre và Antoine Bondas của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp được trang Le Monde trích ngày 15 tháng 4, thì Bắc Kinh sẽ không có khả năng cùng lúc tham gia một cuộc chiến lớn và bị cô lập về mặt chính trị và kinh tế với phần còn lại của thế giới. Trong khi phương Tây dồn chú ý về Nga với căng thẳng ở miền đông Ukraine và Trung Quốc với hàng loạt hồ sơ, thì Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ 8 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 4 có lẽ ít được chú ý hơn. Đội ngũ lãnh đạo được trẻ hóa vì bí thư thứ nhất Raúl Castro sẽ nhường lại ghế cho chủ tịch Cuba hiện nay là ông Miguel Díaz-Canel và cam kết tiếp tục đường lối của đảng. Tuy nhiên, việc thay thế thế hệ đứng đầu Đảng Cộng sản và nhà nước lại đặt ra một vấn đề về tính chính đáng như phân tích của giáo sư khoa học chính trị Arturo López Levy với thông tin viên đài RFI Domiti Pierron tại La Habana.
La legitimidad de un sistema.
Tính chính đáng của một thế hệ không căn cứ vào lòng trung thành với quá khứ mà vào khả năng đáp ứng những vấn đề và những trông đợi của người dân.
Đại hội đảng diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử Cuba, cùng với phong trào phản kháng ngày càng gia tăng trong giới trẻ và giới nghệ sĩ. Đối với giáo sư Arturo López Levy, trường Đại học Holy Name, đại hội lần này cho thấy một nghịch lý. Ông nói,
chính quyền nói muốn tập trung vào giới trẻ và những tài liệu của đại hội đảng nói rất nhiều về thanh niên, nhưng việc hứa tiếp tục đường lối chính trị lại đi ngược với việc muốn đối thoại và tiếp cận giới trẻ. Đối với thanh niên, phải đưa ra những lời hứa thay đổi. Họ không thể nói như hiện nay rằng chúng ta đang gặp khó khăn, và thành thật mà nói, 5 hay 10 năm nữa cũng sẽ khó khăn như vậy, thậm chí còn tệ hơn. Người ta không thể nói với thanh niên theo cách này, phải hứa cho họ một tương lai và sau đó là phải giữ lời hứa.
Đấu tranh chống lật đổ chính trị tư tưởng trên mạng Internet cũng là một chủ đề nghị sự của Đại hội Đảng. Mạng xã hội trở thành một nơi phản biện, bày tỏ tự do ngôn luận cho những thanh niên vỡ mộng, ngày càng muốn đi biệt xứ. Julio Luzon, một YouTuber, trước đây chỉ chú ý đến công nghệ, giờ đã ý thức hơn về chính trị, giải thích với thông tin viên Dmitry Pierron.
Có rất nhiều chuyện xảy ra trong năm nay về mặt chính trị và ở cấp chính phủ. Với cuộc khủng hoảng tác động đến tôi, và dù bạn có muốn hay không trong một đất nước như Cuba, thì đến một lúc nào đó, bạn cũng phải nói về chính trị. Cách đây một năm, tôi chẳng biết gì về chính trị cả. Tôi chẳng quan tâm đến chút nào, nhưng tôi đã bắt đầu cập nhật thông tin, đọc và xem những ý kiến khác nhau, những bình luận chính trị để bắt đầu suy ngẫm thực sự.
Chính sự tự do tư tưởng và ngôn luận trên mạng Internet khiến Đảng Cộng sản Cuba lo ngại, song song với việc phải đối phó với sự chán chường của người dân trước cuộc khủng hoảng dịch tễ COVID-19. Liên hiệp châu Âu có thể sẽ không triển hạn các hợp đồng mua vaccine AstraZeneca trong năm 2022, theo Bộ trưởng Công nghiệp Pháp Agnès Pannier-Runacher, được AFP trích dẫn ngày 16 tháng 4. Không chỉ có vaccine AstraZeneca gây chứng đông máu, vaccine Janssen của tập đoàn Johnson & Johnson cũng đang gặp sự cố tương tự. Theo lưu ý về vaccine AstraZeneca của Cơ quan Dược phẩm châu Âu ngày 7 tháng 4 và được AFP trích dẫn, thì đó không phải là chứng đông máu thông thường như viêm tĩnh mạch. Thứ nhất là nơi bị đông máu tập trung vào tĩnh mạch não và trong một số trường hợp là ở bụng. Tương tự, các cơ quan dịch tễ Mỹ, FDA và CDC cũng ghi nhận chứng đông máu ở tĩnh mạch não được cho là do vaccine Janssen của Johnson & Johnson gây ra. Ngoài bất thường về nơi bị đông máu, các cục máu đông còn đi kèm với việc giảm mức độ tiểu cầu ở trong máu, có nghĩa là các tế bào máu giúp máu đông lại. Điều này có nghĩa là chúng có thể gây xuất huyết. Vì vậy, việc điều trị loại máu đông đặc biệt này sẽ khác với phương pháp điều trị hiện hành. Dù chưa chắc chắn về nguyên nhân gây đông máu, nhưng có nhiều khả năng là do công nghệ bào chế hai loại vaccine này được dựa trên vector virus, tức là sử dụng virus cảm cúm vô hại, được gọi là adenovirus, đưa vào cơ thể người để chống COVID-19. Ví dụ như AstraZeneca sử dụng adenovirus từ con tinh tinh, còn Johnson & Johnson dùng một loại adenovirus ở người. Việc cả hai loại vaccine được bào chế theo công nghệ này khiến giới khoa học nghi ngờ hiệu ứng phụ đều liên quan đến vector adenovirus. Hiện tại, vaccine Sputnik V của Nga cũng đang được theo dõi vì vaccine này cũng sử dụng hai loại adenovirus. Ngày 14 tháng 4, Viện Gamaleya, cơ quan bào chế Sputnik V, khẳng định vaccine của Nga không gây chứng đông máu hiếm có như trường hợp của AstraZeneca và Janssen, vì các loại vaccine dựa trên công nghệ vector virus sử dụng những adenovirus khác nhau nên không thể so sánh chúng được với nhau. Đã 16 tháng trôi qua kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, nhưng nguồn gốc thực sự thì vẫn là một ẩn số. Ngoài một điều chắc chắn là chợ hải sản Vũ Hán ở Trung Quốc, nơi buôn bán nhiều động vật hoang dã, là điểm khởi phát lây nhiễm virus corona ra khắp thế giới. Chính điều này đã khiến Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi ngừng buôn bán động vật hoang dã để tránh những đại dịch khác trong tương lai. Thông tin viên RFI Jeremy Lange tường trình từ Geneva.
70% c'est le nombre de maladies infectieuses qui viennent du monde animal.
70% đó là con số các bệnh truyền nhiễm đến từ động vật. Đó là những ca nhiễm khuẩn đường ruột Salmonella, virus Sida, cũng như bệnh cúm xuất phát ban đầu từ loài chim. Sự tiếp xúc giữa con người và động vật, kể cả động vật hoang dã, là một yếu tố quyết định cho sự xuất hiện các loại bệnh mà động vật truyền sang con người, ví dụ như bệnh COVID-19. Vì vậy, cấm bán động vật hoang dã khi chúng ta thấy những con vật được bán ở chợ hải sản Vũ Hán có thể giúp ngăn ngừa những dịch bệnh mới xuất hiện. Trung Quốc từng cấm buôn bán động vật hoang dã sau cuộc khủng hoảng dịch SARS năm 2002 trước khi cho phép trở lại, rồi lại cấm khi dịch COVID-19 bùng phát. Tổ chức Y tế Thế giới gửi những khuyến cáo này đến tất cả các nước, kể cả châu Phi, nơi tình trạng tiêu thụ và sơ chế thịt rừng có thể góp phần vào việc lây nhiễm virus Ebola.
Jérémy Lange, Genève, RFI.
Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, sau đây mời quý vị nghe thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest, Hungary giới thiệu về Bartók Béla, người khổng lồ của âm nhạc thế giới.
Bệnh hoành hành trên đất nước Hungary mà vị thủ tướng nước này phải thốt lên than thở: chúng ta đang ở những thời khắc đen tối nhất trước bình minh. Số ít du khách đặt chân tới thủ đô Budapest có thể thấy trên đường phố những affix khổ lớn với dòng chữ Mùa xuân Bartók. Đây là sự quảng bá cho các tuần lễ nghệ thuật quốc tế diễn ra từ ngày 2 tháng 4 cho tới 18 tháng 4 năm 2021, là điểm sáng văn hóa đáng kể duy nhất sau hơn một năm mà Hungary phải bế quan tỏa cảng và đóng cửa với các biện pháp ngặt nghèo phòng chống đại dịch COVID-19. Đồng thời, nó nhắc nhớ tới một tên tuổi âm nhạc lớn của Hungary, Portobello. Đại nhạc sư này được giới am tường đánh giá là đã để lại dấu ấn và ảnh hưởng rất lớn đến nền âm nhạc Hungary, châu Âu và thế giới thế kỷ thứ 20, là một trong những danh nhân tầm quốc tế của nước Hung. Ngày 25 tháng 3, nước Hung kỷ niệm 140 năm ngày sinh của ông, người mà ngay ở Paris cũng có tượng đài và công viên mang tên ông. Sự nghiệp âm nhạc của Portobello rất đa dạng, không chỉ là một nghệ sĩ dương cầm lớn, một trong những nhà soạn nhạc quan trọng nhất của thế kỷ trước, mà ông còn là nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc Đông Âu, là người sáng lập ngành dân tộc nhạc học với các công trình chuẩn hóa dân ca và do đó gìn giữ được hồn cốt của các dân tộc.
Portobello chào đời năm 1881 tại một vùng đất đặc biệt của Vương quốc Hungary nằm ở phía Nam, mà sau này Hiệp định Hòa bình Trianon chấm dứt đệ nhất thế chiến đã chia cắt cho Serbia và Romania. Đây là nơi luôn có sự chung sống của nhiều dân tộc như Serbia, Romania, Đức, Bulgaria và Hungary. Nét đa văn hóa đó đã có ảnh hưởng không nhỏ tới tính cách và sự nghiệp của Portobello về sau này.
Được thừa hưởng nền tảng của cha mẹ là các tri thức am hiểu âm nhạc, cha của ông chơi thạo nhiều nhạc cụ, sáng tác một số vở nhạc vũ và từng tổ chức một hiệp hội âm nhạc cùng rất nhiều những buổi hòa nhạc tại địa phương. Còn mẹ ông là một phụ nữ gốc Đức, một nhạc công xuất sắc. Cho nên Bartók cho rằng ông có được thiên hướng và tài năng trong âm nhạc là nhờ họ và nhờ bầu không khí tinh thần như vậy. Theo hồi ức của người nhạc sĩ lớn sau này, lúc đó cậu bé 4 tuổi đã thuộc lòng được chừng 40 bản dân ca. Và nếu ai nói từ đầu của bài là Bartók lập tức nhớ ngay được giai điệu. Nhạc dân tộc đã đi vào tâm thức của Bartók như thế và đặt nền móng cho sự nghiệp siêu tầm, nghiên cứu và hệ thống hóa dân nhạc, cũng như việc đưa nhạc dân tộc vào những sáng tác để đời của ông trong những năm tháng sau. Portobello được cha dạy bài nhạc dương cầm đầu tiên vào sinh nhật 5 tuổi. Và một tháng sau, cậu đã khiến cha ngạc nhiên với khả năng chơi bốn tay cùng cha. Năm lên 6, cậu có được ấn tượng lớn khi lần đầu nghe giao hưởng. Theo lời kể của bà mẹ, các vị khách vẫn tiếp tục ăn uống, nhưng cậu lập tức đặt thìa dĩa xuống bàn và chỉ tập trung nghe nhạc. Và bất bình vì sao nhạc hay thế mà thiên hạ cứ ăn. Lên 7, cậu đã có khiếu thẩm âm tuyệt vời, vẫn theo lời của người mẹ, và sau đó cậu đã bắt đầu sáng tác tặng mẹ, như dòng chảy của sông Danube vậy. Cậu nói, nhưng rồi không ngờ cuộc sống êm đềm ấy đã mau chóng kết thúc với sự ra đi của người cha.
Đang rất tiến bộ trong quá trình học hỏi, nhưng Bartók và cả gia đình đã gặp phải thay đổi lớn lao khi cha ông qua đời khi còn rất trẻ, năm 32 tuổi. Khi đó, Bartók mới lên 8 và mẹ ông bỏ dạy trong trường để nuôi dạy và rèn nhạc cho con. Cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn.
Năm 18 tuổi, Bartók thi đậu vào nhạc viện Pest, là thánh địa của âm nhạc cổ điển Hungary do ông hoàng của nhạc lãng mạn Liszt Ferenc sáng lập. Và chỉ trong 2 năm, ông tốt nghiệp khoa trình diễn và sáng tác. Nhanh chóng, Bartók trở thành một danh cầm lưu diễn ở nhiều nơi, từ Budapest qua Viên, nhưng sự nghiệp sáng tác của ông vẫn dậm chân ở mức mày mò, cho tới khi ông gặp dòng nhạc thôn quê. Đó là vào năm 1904, khi Bartók bắt đầu những chuyến điền dã về các miền quê và dần dần phát hiện ra nét đẹp và sự khác biệt giữa hai thể loại, dân nhạc và nhạc thôn quê. Một năm sau, ông khởi đầu thu thập và nghiên cứu một cách khoa học nền nhạc dân tộc. Năm 1906, ông được thụ giáo, học hỏi và hỗ trợ từ Kodály Zoltán, cũng là một người khổng lồ khác của nền nhạc Hungary và được xem như nhà bác học về nhạc học. Bartók đã bỏ ra hơn 10 năm để đi về các vùng quê của đế chế Áo Hung. Và sau đó ông còn sang Thổ và Bắc Phi để tìm hiểu những nét đặc sắc trong nhạc dân tộc của các xứ sở này. Nhờ đó về sau này, người nhạc sĩ đã có nguồn cảm hứng mới từ những âm hưởng dân gian phong phú, tạo nên một trường phái mang tên ông với dáng dấp mới mẻ, hiện đại, khai phóng và tiên phong trong nền nhạc cổ điển Hungary.
Năm 26 tuổi, Bartók được giữ cương vị giáo sư dương cầm tại Nhạc viện Hoàng gia Quốc gia Budapest và thực sự khởi đầu sự nghiệp sáng tác. Tuy nhiên, các tác phẩm của ông vì tính mới lạ và khó cảm thụ, thoạt đầu không chiếm được cảm tình của giới phê bình và công chúng. Những sáng tác chịu ảnh hưởng nhạc thôn quê của ông ngày càng lạ, đặc trưng và cấp tiến, và tiến gần tới chủ nghĩa biểu hiện.
không nản chí, Botok vẫn đi theo con đường riêng để dần dần định hình và tạo dựng trường phái Botok Belo trong thời gian giữa hai cuộc thế chiến, kết hợp và đồng hóa ảnh hưởng của các trường phái cổ điển, lãng mạn và biểu tượng với những tinh túy của nhạc dân tộc châu Âu và cả những nét nhạc châu Phi và Ả Rập. Phong cách ấy của nhạc Botok đã có tầm ảnh hưởng khá lớn đến nhạc đương đại thế giới. Những tác phẩm của ông, cho dù là sáng tác cho sân khấu opera, nhạc ballet, tứ tấu đàn dây, độc tấu dương cầm, hoặc là concerto cho đàn, violon hoặc cho dàn nhạc đều không dễ cảm nhận, dường như chỉ dành cho giới sành nhạc. Dầu vậy, Lâu Đài Yêu Dâu Xanh, Hoàng Tử Gỗ, Mandarin Tuyệt Vời, Katana Profana hay Microcosmos về sau đều được giới phê bình đánh giá là những kiệt tác trong thể loại của chúng. Là thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học Hungary, Botok được coi là người đã đưa văn hóa âm nhạc Hungary lên tầm thế giới, và ở nửa đầu thế kỷ thứ 20, trong số các nhà soạn nhạc lớn thì ông đã tìm được giải pháp hoàn thiện nhất, đầy đủ nhất và thuyết phục nhất trên phương diện ý tưởng và nghệ thuật giữa những mâu thuẫn, mê lộ và cách trở của thời đại ông sống. Như một danh cầm, ông cũng đã có dịp lưu diễn ở 22 nước. Trong những chuyến đi ấy, Paris đương nhiên là một trạm không thể thiếu với Botok. Năm 1905, ông đã tham dự cuộc thi dương cầm Rubinstein nhưng không đoạt giải. Tuy nhiên, nhạc của ông đã được giới nghệ sĩ trẻ Pháp sớm để tâm và yêu thích. Vào năm 1922, Botok đã có dịp giới thiệu bản sonat thứ nhất dành cho vĩ cầm với sự hiện diện của các tên tuổi như Ravel và Stravinsky. Năm 1931, ông được nhận bắt đầu bội tinh của Pháp.
Botok Belo là một công dân thế giới theo đúng nghĩa của từ này, học nhạc tại Hungary, biểu diễn tại Đức, Áo, Anh, Pháp, Hà Lan, Liên Xô, Thổ Nhĩ Kỳ, v.v. và định cư ở Mỹ. Do vậy, trong những năm tháng nhiễu nhường của thời cuộc, không phải lúc nào ông cũng được nhìn nhận đúng tầm vóc của ông. Ngay ở quê hương, cũng có những tháng năm dài tên tuổi của Botok bị vùi dập và tưởng như đi vào quên lãng.
Chẳng những là một nhạc sĩ lớn, Botok Belo còn là một nhà ái quốc với câu nói nổi tiếng: "Tôi chỉ có một mục đích là phục vụ dân tộc và tổ quốc Hung." Khi chủ nghĩa phát xít bắt đầu lan rộng ở châu Âu, ông đã cấm các kênh phát thanh của Đức và Ý chơi nhạc ông và dần dần đoạn tuyệt các mối quan hệ âm nhạc liên quan tới nước Đức. Năm 1940, Botok cùng vợ phải sang Mỹ lánh nạn thế chiến mà theo ông nghĩ là tạm thời. Tuy nhiên vì bệnh tình quá nặng cho nên Botok từ trần tại Mỹ năm 1945 vì căn bệnh máu trắng, ngay sau khi nước Hung thoát khỏi ách phát xít. Những năm đầu của chế độ cộng sản ở Hung, sự nghiệp âm nhạc của Botok đã bị trù dập. Việc Mỹ và các nước phương Tây tôn trọng và đánh giá cao nhạc cũng như những chương trình nghiên cứu nhạc học của ông đã khiến chính quyền Hung rằng ông phục vụ chủ nghĩa đế quốc. Cuộc cách mạng mùa thu năm 1956 và ba thập niên của nền độc tài mềm dẻo của Tổng bí thư Kadayanos sau đó đã từng bước đem các tác phẩm của Botok trở lại với công chúng. Tên ông được đặt cho đường phố ở Budapest, tượng của ông được dựng tại London, Paris và Bruxelles. Tại Bỉ, đây là pho tượng duy nhất của một danh nhân Hungary. Một thời, hình ảnh của Botok cũng được đưa lên đồng tiền mệnh giá 1.000 forint của Hungary. Và sau 43 năm, vào mùa hạ năm 1988, cho cốt của Botok Belo đã được trở về với cố quốc, khi đó đang đứng trước ngưỡng cửa tự do và ông được vinh danh như nhà soạn nhạc xuất chúng của Hungary thế kỷ thứ 20. Tại Paris, tượng của Botok nằm ở một công viên nhỏ dợp bóng cây mang tên ông tại quận 15, gần tháp Eiffel, là nơi giới yêu văn nghệ và Hung Kiều thường lai vãng để tưởng nhớ người nghệ sĩ đi ra thế giới từ vùng Đông Âu.
Quý vị vừa nghe thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest, Hungary giới thiệu về Botok Belo, người khổng lồ của âm nhạc thế giới. Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ đài RFI là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp. Vụ hỏa hoạn nhà thờ Đức Bà Paris đã xảy ra cách đây khoảng hơn một năm, tàn phá nặng nề di tích lịch sử này. Nhưng trong công cuộc phục dựng nhà thờ Đức Bà Paris đã có nhiều khám phá bất ngờ dưới lớp tro tàn. Sau đây là phần tạp chí do Bùi Uyên thực hiện.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Il est venu le temps des cathédrales.
Đến trong tòa tuần tháng 4 năm 2021 là tròn 2 năm ngày nhà thờ Đức Bà Paris ngập trong biển lửa và ngọn tháp mũi tên đổ sụp trong nỗi bàng hoàng, tuyệt vọng của hàng triệu con mắt dõi theo trực tiếp hay qua truyền hình từ trong nước đến toàn thế giới. Tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngay sau vụ hỏa hoạn về việc cho cải tạo lại nhà thờ trong vòng 5 năm là một sự trấn an lớn với những người yêu mến và lo lắng cho số phận của công trình tiêu biểu của nước Pháp, nhưng cũng tạo sức ép gần như không tưởng lên tiến độ công trường khổng lồ này. Chính vì thế, từng quyết định, mỗi bước tiến của quá trình phục dựng đều thu hút sự theo dõi sát sao của đông đảo người quan tâm.
Pierre après pierre, jour après jour, de siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâti de ses mains.
Nếu có thể tổng kết ngắn gọn, thì 2 năm đầu tiên là giai đoạn đặt những khung định hướng, đường ray, dẫn dắt cho toàn bộ quá trình bảo tồn sau đó. Một đạo luật về quản lý, phục dựng và bảo tồn nhà thờ Đức Bà Paris đã được thông qua vào tháng 7 năm 2019. Trên công trường là những nỗ lực tập trung vào dọn dẹp phần nào đống đổ nát, đánh giá thiệt hại và vấn đề ô nhiễm trì. Mối bận tâm lớn nhất là xem xét các nguy cơ và bảo đảm an toàn cho những kết cấu còn lại, tránh gây thêm sụp đổ. Một năm sau, vào tháng 7 năm 2020, Tổng thống Pháp chính thức tuyên bố chọn hướng phục dựng nguyên trạng và trung thành tuyệt đối với hình dáng cũng như cấu trúc, vật liệu gỗ và chì của ngọn tháp mũi tên như nó được kiến trúc sư Viollet-le-Duc cải tạo lần cuối vào giữa thế kỷ 19. Sau khi bị gián đoạn vì biện pháp phong tỏa chống dịch COVID-19, trọng tâm trên công trường là việc tháo gỡ 200 tấn giàn giáo vốn được dựng lên để trùng tu tháp mũi tên trước khi xảy ra đám cháy. Hệ giàn giáo này đã bị nung chảy và biến dạng một phần trong vụ hỏa hoạn có nguy cơ sụp đổ. Những giàn giáo cuối cùng đã được gỡ bỏ thành công vào cuối tháng 11 năm vừa qua. Mặt khác, một hệ giàn giáo đồ sộ mới được dựng lên bên trong nhà thờ, chuẩn bị cho việc đưa 23 hệ khuôn vòm lên chống đỡ cho quá trình xây dựng lại các vòm quấn bằng đá khối đã bị sập xuống. Ngoài ra, việc tháo dỡ 8.000 ống của cây đại phong cầm 300 tuổi cũng được hoàn thành vào tháng 12 năm 2020. Tuy không bị hư hại trong vụ hỏa hoạn, cây đàn bị phủ một lớp bụi và chịu sự dao động nhiệt lớn, cần được lau chùi và tu chỉnh lại.
Song song với công trường trên hòn đảo L'Île de la Cité giữa lòng Paris, phải kể đến một công trường thứ hai là những nghiên cứu được tiến hành trên nhiều phương diện. Đây được coi là công trường khoa học của dự án trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris như phần chìm của tảng băng, nhưng vô cùng quan trọng. Các nghiên cứu cũng quy mô, gấp rút và tập trung những nhà khoa học hàng đầu trong nhiều lĩnh vực.
Một mặt, các nghiên cứu tiền khả thi làm nền móng cho việc lựa chọn các vật liệu thay thế, tính toán các phương án gia cố độ vững chãi cho công trình, trùng tu đảm bảo tôn trọng tính nguyên bản và các giá trị kiến trúc thẩm mỹ vốn có. Mặt khác, độc đáo hơn là đề xuất nghiên cứu chính những đống đổ nát, thậm chí các chất liệu bị cháy, hư hại như một nguồn dữ liệu giàu có để tìm hiểu về lịch sử xây dựng, tuổi thọ, sức bền chịu đựng các động của nhiệt độ của chì bay hơi và những ảnh hưởng của khí hậu lên vật liệu, kết cấu, tính truyền âm của công trình đã tồn tại bền bỉ qua 8 thế kỷ. Hứa hẹn kho tàng kết quả, dữ liệu khổng lồ và quý báu xây dựng được sẽ là một đóng góp quan trọng cho bước tiến của nền khoa học nói chung và cho ngành bảo tồn nói riêng. Có thể nói, những tháng đầu năm 2021 bắt đầu nhiều hoạt động sôi nổi và tích cực đóng góp vào công trường. Đầu tiên, phải kể đến việc thay thế hệ xà dầm khung mái được mệnh danh là cánh rừng gần 900 tuổi, cùng với hệ kết cấu của tháp mũi tên và các nhịp biên cần hơn 1.000 thân gỗ sồi, mong muốn được vinh dự gửi gắm những thân cây gỗ quý nhất, đẹp nhất, thậm chí những cây sồi 100-200 tuổi cho căn thánh đường đã và sẽ là công trình mang niềm tự hào chung của nước Pháp. Khắp các vùng trồng rừng trên cả nước, nhiều cá nhân và địa phương nhiệt tình đóng góp gỗ sồi, thậm chí có cả những đề nghị quyên góp gỗ đến từ nước ngoài. Tiếp sau gỗ, đá cũng là một vật liệu cần tìm kiếm để xây dựng lại các mái vòm. Số lượng đá của vòm bị sập có thể tái sử dụng được chỉ chiếm 15%, còn lại phải tìm mới. Việc chọn lựa cũng không hề đơn giản. Có một đội ngũ chuyên nghiên cứu đặc tính và nguồn gốc của các vòm đá hiện tại của nhà thờ. Mục tiêu là sẽ sớm tìm định vị vào giữa năm 2021 các vùng khai thác mà có đặc tính địa lý, màu sắc đá phù hợp, vừa kết hợp được về tính thẩm mỹ, lại có quy trình lão hóa, oxy hóa đá tương đồng. đó phải là những mỏ đá vôi khu vực Paris, hình thành trong giai đoạn 41-48 triệu năm trước.
Một nhánh phục dựng khác không kém phần quan trọng để bảo đảm tính thẩm mỹ của nhà thờ liên quan đến việc lau chùi, thay sửa lại các khung tranh kính bị hư hại và phục chế các tác phẩm tranh tường, vòm bị tro than và bụi trì bao phủ và tấn công. Các khung kính màu được làm mới nguyên trạng ở các xưởng nghệ nhân làm kính màu kinh nghiệm lâu đời ở các vùng Sarthe, Mons, hoặc được phục chế tại chỗ ngay trong nhà thờ. Khác hẳn với công việc đồ sộ xây lại hệ thống vòm và mái, công việc phục chế này đòi hỏi tay nghề cao, tính tỉ mỉ, chi tiết và khéo léo. Không những thế, vì trong môi trường bám trì dày đặc độc hại, việc phục chế thêm phần phức tạp và phải được kiểm tra nghiêm ngặt.
Trong vòng 2 tháng, 2 trong số 24 vòm gian điện nhỏ ở dọc hai cánh nhà thờ đã được thử nghiệm phục chế. Hai gian thờ này được chọn không ngẫu nhiên, mà là nhằm khôi phục lại màu sắc rực rỡ của những bức tranh tường của Viollet-le-Duc ở gian điện thờ Saint-Ferdinand và để tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử thời trung đại của nhà thờ tại gian điện Notre-Dame de Guadeloupe. Và kết quả thu được vô cùng khả quan, thậm chí mang lại khám phá bất ngờ, mới mẻ về các họa tiết trang trí đã tồn tại nhiều thế kỷ. Với tranh tường của Viollet-le-Duc, việc chùi sạch bụi trì và muội nến đốt bám hàng thập kỷ là cơ hội để trả lại những màu sắc rực rỡ như thuở ban đầu. Bức tranh được bảo quản tốt, không bị hư hại, rạng ngời cả góc nhà thờ, hơn cả trước khi công trình bốc cháy. Nhưng bất ngờ và xúc động hơn nữa là việc lau chùi vòm điện Notre-Dame de Guadeloupe bằng nhiều kỹ thuật khác nhau còn làm hé lộ những bức tranh đa màu vẽ trước thời phục dựng thế kỷ 19, vốn không được nhắc đến trong ghi chép của Viollet-le-Duc. Hay quý giá hơn nữa là những họa tiết hoa ly mạ vàng được tìm thấy dọc diềm vòm mái. Các nhà phục chế dự đoán những họa tiết này được làm vào khoảng thế kỷ 12-15, trong thời kỳ xây dựng đầu tiên của nhà thờ, vốn cũng chưa hề được biết đến trước đây. Bước sang năm thứ 3, công trường khổng lồ này sẽ thực sự bước vào công đoạn trùng tu phục dựng sau khi những tính toán thử nghiệm đã đưa ra những kết quả đầu tiên đầy lạc quan. Dự kiến trong năm 2021, những nghiên cứu khả thi sẽ cụ thể hóa dần, việc lựa chọn vật liệu cũng đang hoàn tất. Gỗ sồi sẽ được phơi khô trong vòng 18 tháng để đưa vào xưởng dựng mái vào cuối năm 2022. Công việc phục chế và lau chùi bụi trên toàn bộ 24 gian điện thờ sẽ được tiếp nối. Tuy vậy, vẫn có nhiều trở ngại đang cần tìm giải pháp trong thời gian tới, như vấn đề tường và nền móng bị nước cứu hỏa xâm nhập, gây độ ẩm lớn, ăn sâu vào nội thất và tranh trang trí. Hay như đối với việc lựa chọn vật liệu mái tháp mũi tên bằng các lá chì, cần tìm cách giải pháp đảm bảo chống nhiễm độc cho thợ thi công và không gây nhiễm độc chì trong không khí, cũng như các biện pháp bảo trì, bảo dưỡng phù hợp. Mặc dù mọi hướng đi gần như đã an bài, nhiều người quan tâm vẫn bày tỏ những quan điểm tiếc nuối, thậm chí phê phán hướng phục dựng này. Một mặt, việc sử dụng gỗ sồi và mái chì làm công trình vẫn đứng trước các nguy cơ hỏa hoạn và gây nhiễm độc chì, điều mà các công trường cải tạo của các nhà thờ lớn khác như ở Nantes đã tránh vấp phải khi dùng vật liệu bê tông. Mặt khác, việc dùng lại kết cấu và vật liệu theo cách thức thực hiện cách đây hơn 8 thế kỷ và phục dựng nguyên trạng lại tháp mũi tên theo thiết kế của Viollet-le-Duc bị chỉ trích là làm mất cơ hội cách tân, lồng ghép dấu ấn thời đại vào công trình này. Để bù đắp, hy vọng công trường sẽ là cơ hội để thúc đẩy tìm tòi và áp dụng những kỹ thuật cải tạo phục dựng tân tiến của thời đại ngày nay. Dù sao đi nữa, quá trình phục chế này còn hứa hẹn tiết lộ những bí mật và bất ngờ mới, làm dày lên những kho báu bất tận về các giá trị lịch sử kiến trúc của tòa thánh đường danh tiếng nhất nước Pháp, nhưng cũng có số phận lắm thăng trầm trong hơn 8 thế kỷ tồn tại.
Trước khi kết thúc chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hai lãnh đạo Mỹ-Nhật cam kết sát cánh với nhau để đối phó với Trung Quốc. Hoa Kỳ rút Việt Nam khỏi danh sách các quốc gia bị xem là thao túng tiền tệ. Tổng số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt ngưỡng 3 triệu. Tại Đại hội Đảng Cộng sản Cuba, trước khi trao quyền lại cho thế hệ trẻ, ông Raúl Castro đã kêu gọi Mỹ đối thoại. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, sau phần phát lại Mục điểm tuần báo, tạp chí Thế Giới Đó Đây và tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Chúng tôi sẽ có phần tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách với đề tài Thế vận hội Tokyo buồn bề nỗi lo tổ chức giữa mùa dịch. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.